truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 13 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để chính quyền và mặt trận các cấp củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi đoàn kết gắn bó trong nhân dân, chung sức chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ nổ tại tổ 8 phường Chùa Hàng.
Những năm qua, cán bộ và nhân dân xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên đã phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và trở thành điểm sáng của xã Đồng Liên trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 11, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đại diện ban ngành đơn vị của thành phố đã cùng đến chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, nhân dân trong tổ đã cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi tình đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước. Tổ dân phố 13 hiện có 110 hộ với 387 nhân khẩu. Năm 2017, 100% số hộ gia đình trong tổ đều đạt gia đình văn hóa, trong đó có 5 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Tổ không có hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba. Tổ dân phố 13 liên tục nhiều năm đạt khu dân cư văn hóa cấp thành phố. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ và nhân dân trong tổ luôn gương mẫu chấp hành và tham gia đầy đủ có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động tại khu dân cư. Trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phong trào 503 sạch được duy trì thường xuyên, tạo nếp sống văn minh đô thị. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, 100% hộ dân trong tổ thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận các cấp và địa phương, tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Đặc biệt, tổ dân phố 13 là một trong những đơn vị được thành phố và phường chọn để thực hiện mô hình điểm tự quản, đảm bảo an ninh trật tự. Sau một năm thực hiện mô hình điểm, 100% hộ dân không vi phạm an ninh trật tự, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có tình trạng mất đoàn kết, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh. Chia sẻ kinh nghiệm sau một năm thực hiện mô hình điểm tự quản đảm bảo an ninh trật tự, bà Lưu Thúy Hiền, trưởng ban công tác mặt trận tổ 13 cho biết.
Sau khi được sự tin tưởng và tín nhiệm của thành phố cũng như là của Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thì tổ dân phố 13 đã được chọn thực hiện mô hình điểm tự quản đảm bảo về an ninh trật tự tại tổ dân phố 13. Thì sau khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi đã thành lập xin ý kiến của lãnh đạo chi bộ và thành lập cái ban vận động. Và vận động toàn thể bà con nhân dân trong tổ là tham gia để thực hiện cái mô hình điểm. Và chúng tôi đã triển khai tới từng hộ nhân dân và mọi người đã, từng hộ đã được ký cam kết để thực hiện. Và đến nay đã được, thời gian đã được một năm thì chúng tôi thấy rằng là cái thực hiện mô hình điểm này có rất có kết quả, tức là mọi người thực hiện rất là tốt và kể cả tất cả các ban ngành đoàn thể trong tổ cũng đồng lòng và bà con nhân dân thực hiện tốt để thực hiện cái mô hình điểm. Đến nay đã được một năm và tổng kết thì chúng tôi thấy rằng là triển khai như thế là rất tốt. Đây là mô hình điểm của phường thì tôi mong rằng là sẽ là triển khai tới toàn thể tất cả thành phố để các tổ cũng đều thực hiện như tổ dân phố 13.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đã biểu dương những cố gắng của cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố 13, đặc biệt là những kết quả đạt được trong việc thực hiện điểm của thành phố về mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại tổ. Đồng thời mong muốn tổ dân phố 13 tiếp tục đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua để tích cực thực hiện các chương trình, đề án của thành phố và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trao quà trị giá 5 triệu đồng cho nhà văn hóa tổ. Tổ dân phố 13 cũng đã biểu dương các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Chiều 12 tháng 11, Tổ dân phố 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2017 và tổng kết công tác tổ dân phố. Về dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo phường cùng toàn thể 105 hộ trong tổ dân phố tham dự. Năm 2017, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 32 đã tích cực đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động tại khu dân cư, trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhân dân trong tổ luôn đoàn kết nỗ lực xây dựng đời sống kinh tế ổn định, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về quản lý đô thị, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Năm 2017, tổ dân phố có 103 trên 105 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98,1%, 12 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm, 21 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Phong trào khuyến học, khuyến tài, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được quan tâm và phát triển tích cực. Đã có 100% số hộ dân hưởng ứng đề án thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong năm không có người vi phạm luật giao thông, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đã biểu dương những kết quả mà tổ dân phố 32 đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân tổ dân phố 32 tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, phát triển khu dân cư, phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do thành phố và địa phương phát động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố 32 những phần quà ý nghĩa: 12 gia đình văn hóa 3 năm và 21 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017 cũng đã được tổ dân phố biểu dương và khen thưởng.
Chiều 12 tháng 11, tổ dân phố 8 phường Quang Vinh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ dân phố 8 phường Quang Vinh hiện có 87 hộ dân với trên 300 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2017, cán bộ và nhân dân trong tổ luôn gương mẫu và chấp hành, tham gia đầy đủ các phong trào cuộc vận động do thành phố, phường và tổ dân phố phát động, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt năm nay, tổ đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ được 40 triệu đồng để sửa chữa lại nhà văn hóa tổ. Trong phong trào phát triển kinh tế, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình kinh doanh làm giàu chính đáng. Hiện trên địa bàn tổ có 30 hộ làm kinh tế giỏi, tổ không còn hộ nghèo và cận nghèo, không có người vi phạm pháp luật và sinh con thứ ba. Kết quả qua bình xét năm 2017, tổ có 84 hộ đạt gia đình văn hóa, 1 hộ đạt gia đình văn hóa cấp phường, 17 hộ gia đình tiêu biểu của tổ, tổ đạt tổ văn hóa tiêu biểu. Tại ngày hội, Ủy ban nhân dân phường và tổ dân phố 8 phường Quang Vinh đã biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu của tổ.
Chiều 11 tháng 11 tại khu dân cư số 2 phường Tân Lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm của phường. Đông đảo nhân dân tổ 2 và đại biểu các tổ trong toàn phường đã đến dự. Năm nay để làm phong phú các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tạo nên khí thế sôi nổi, đoàn kết, bên cạnh tổ chức các chương trình văn nghệ thể dục thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập còn tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa ngày hội của dân tộc Việt Nam như đánh trống khai hội, múa lân sư rồng, kéo co, bị mắt đập niêu, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng ném, hát quan họ, hát chèo, hát chầu văn trong trang phục của người Tây với chiếc đàn tính. Bà Đào Thị Trung phấn khởi nói:
Hôm nay là đến với hội vui đoàn kết toàn dân của tổ dân phố số 2. Tôi mang đến một số tiết mục, ví dụ như hát then, tại vì hôm nay là ngày đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết, năm nay ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018. Để ngày hội được tổ chức theo đúng ý nghĩa đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc phường khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư để các khu dân cư có điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các khu dân cư, nhất là các khu dân cư có chung nhà văn hóa.
Trong năm 2017 thì để triển khai cái tổ chức ngày hội đại đoàn kết gắn với kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 17 trên 17 khu dân cư tổ chức ngày hội, bao gồm cả phần lễ và phần hội. Trong đó thì chúng tôi đã tổ chức tại một khu dân cư điểm, và ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục tổ chức một cái hoạt động trong chuỗi các hoạt động để kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. So với lại các năm trước đây thì trong năm 2017 thì các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì đã phong phú hơn, và đặc biệt là khu dân cư nào cũng tổ chức được ít nhất một cái hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống.
Theo ghi nhận, năm 2017, phường Tân Lập có trên 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, 300 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.
Chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng 12 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã tổ chức liên hoan tiếng hát đại đoàn kết năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy. Tham dự liên hoan năm nay có trên 500 diễn viên không chuyên đến từ 32 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố. Đây là những đội văn nghệ xuất sắc được các địa phương lựa chọn thông qua liên hoan ca múa nhạc các xóm, khu dân cư, tổ dân phố. Mỗi đơn vị tham gia một tiết mục thuộc các thể loại tốp ca, múa, có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, diễn xuất dung dị nhưng cũng không kém phần sáng tạo, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, như Thái Nguyên ơi, ngày mới đến rồi, bài ca Thống nhất, non sông ngàn năm gấm vóc, ATK hát mãi tên người. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Long, phường Thịnh Đán cho biết.
Không khí là mọi người rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, ai cũng đẹp. Chúng tôi cũng thành lập tổ văn nghệ với 30 anh chị em diễn viên, có tiết mục là ATK hát mãi tên người. Chúng tôi muốn là tất cả mọi người để tưởng nhớ về những ngày tháng mà Bác Hồ cùng với Đảng, Nhà nước lãnh đạo đất nước ta là từng giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến.
Có thể thấy liên hoan là dịp để các đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tăng thêm sự hiểu biết, tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương và góp phần bảo tồn, phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 15 giải nhì và 9 giải ba cho các đội thi có điểm số cao nhất.
Sáng 13 tháng 11, tại số nhà 49, tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, xảy ra một vụ nổ làm một người chết. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Cùng đi có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo phường Chùa Hang. Tại gia đình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao số tiền 5,4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình khắc phục hậu quả. Được biết, nạn nhân là bà Vũ Thị Dần, 68 tuổi. Theo lời kể của người dân, khoảng 6 giờ sáng, bà Dần dậy mở cửa thì có tiếng nổ phát ra làm bà Dần tử vong. Nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Sáng 11 tháng 11, công ty dịch vụ địa ốc Hoàng Cầu, Hoàng Cầu Land tổ chức khai trương văn phòng giao dịch Hoàng Cầu Land tại số 286 đường Mỏ Bạch, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Công ty dịch vụ địa ốc Hoàng Cầu tiền thân là văn phòng giao dịch bất động sản Hoàng Cầu, được thành lập năm 2015. Đến nay, Hoàng Cầu Land đã hợp tác với những chủ đầu tư lớn về bất động sản như Vingroup, Sun Group, Tân Hoàng Minh hay Capital Land. Qua thời gian hoạt động trên thị trường bất động sản, Hoàng Cầu Land đã có văn phòng giao dịch tại 3 tỉnh là Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và nay là văn phòng tại thành phố Thái Nguyên. Được biết, tại Thái Nguyên, Hoàng Cầu Land hiện đang thực hiện phân phối bán hàng cho các dự án lớn như khu đô thị Hồng Vũ Sông Công do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư, chung cư tổ hợp Tebeco Riverside do công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ làm chủ đầu tư. Nhân dịp này, Hoàng Cầu Land đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với công ty cổ phần đầu tư phía Bắc.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 11 năm 2017. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ ẩm thực vừa ngon vừa rẻ tại địa chỉ 157 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đó là lẩu 69K. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên hiện có 185 hộ với 750 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên những năm qua, cán bộ và nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và trở thành điểm sáng của xã Đồng Liên trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đường vào xóm Xuân Đám được bao bọc bởi những cánh đồng ngô bạt ngàn xanh mướt. Ông Hoàng Văn Tường, bí thư chi bộ xóm Xuân Đám cho biết, có được những cánh đồng ngô như thế này là do người dân trong xóm đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ giống lúa lai sang trồng ngô lai chất lượng cao. Xác định giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, chi bộ và ban công tác mặt trận xóm Xuân Đám đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như thành lập tổ tư vấn về giống cây trồng vật nuôi, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng năng suất cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa giống, mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng thị trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng giúp người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nói thêm về thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xóm, ông Hoàng Văn Tường, bí thư chi bộ xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương thì cơ bản thì nhân dân xóm Xuân Đám cũng làm tốt được một số cái nhiệm vụ mà trọng tâm của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2017, đó là về cái công tác giải tỏa làm đường giao thông liên thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thứ hai nữa là về cái văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở tại địa phương, nói chung là tất cả các ban ngành đoàn thể đều là hoạt động tốt.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, chi bộ, ban công tác mặt trận và các ban ngành đoàn thể của xóm đã ra nghị quyết và triển khai sâu rộng đến các hộ dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phương châm không làm thay, làm hộ, luôn được nhân dân tin tưởng. Ban công tác mặt trận thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Chính vì thế, nhân dân trong xóm phát huy tốt mối đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Xóm đã thành lập được tổ an ninh xung kích, các chi hội tự quản các tuyến đường giao thông, tổ hòa giải. Nhờ đó, tình hình an ninh thôn xóm luôn được đảm bảo, không có tệ nạn xã hội xảy ra. Trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ban công tác mặt trận đã trực tiếp đến từng hộ dân, vận động thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước của xóm, đơn giản hóa việc cưới hỏi, tổ chức tang lễ, lễ hội. Vận động nhân dân ký cam kết đổ rác đúng nơi quy định, tham gia phong trào 503 sạch và thường xuyên duy trì làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, nên vấn đề vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo. Bà Hoàng Thị Vân, người dân xóm Xuân Đám chia sẻ.
Tất cả người dân trong xóm rất chi là đoàn kết, giúp đỡ nhau từ lúc vui tới lúc buồn. Tất cả các hội, các ban ngành đều giúp đỡ nhau từ về kinh tế, về tinh thần, thăm hỏi ốm đau, thương yêu giúp đỡ nhau tận tình.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận cùng chính quyền các đoàn thể xóm Xuân Đám đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, tường rào để làm đường giao thông và hơn 1.000 ngày công lao động. Trong 3 năm qua, nhân dân trong xóm đã đóng góp trên 270 triệu đồng để làm mới được hơn 1.500 mét đường bê tông xóm. Các ban ngành đoàn thể trong xóm đã tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xóm vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng, giải quyết cho trên 120 người vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ đó, thu nhập đầu người của xóm năm 2017 đạt trên 38 triệu đồng một người một năm, tăng 8,3 triệu đồng so với năm 2016. Số hộ khá giàu ngày càng tăng, số nhà kiên cố, bán kiên cố trên 85%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Hàng năm, ban công tác mặt trận đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết hơn trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, qua đó đánh giá bình xét tập thể cá nhân tiêu biểu, khích lệ động viên nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua bình xét, năm 2017, có gần 90% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, xóm đạt xóm văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Đánh giá về việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ông Nguyễn Phi Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Liên cho biết.
Xuân Đám là một trong những xóm là dân đông, xóm lớn. Tuy nhiên, Ban công tác mặt trận cùng với cấp ủy chi bộ đã tuyên truyền, tổ chức, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó gắn với cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để nhìn chung, các phong trào của xóm Xuân Đám đã được phát động rộng rãi.
Từ kết quả phong trào đã phát huy giá trị truyền thống của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư, tạo sự hòa thuận, đoàn kết xóm làng, giúp nhau vượt nghèo, làm giàu chính đáng. Có thể nói, qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào đã thực sự trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua thực hiện phong trào, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức trách nhiệm trong thực hiện quy ước, hương ước của xóm, gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh, các nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chuyên mục văn hóa và du lịch do phóng viên Lưu Lan thực hiện, được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi Thái Nguyên. Đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. mua laptop Sinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viettel Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viettel Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viettel Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viettel Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viettel Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giám Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Anh ơi, đang đi hoài bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh
mã số khuyến mãi mới của Viettel chăng?
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc đại lý chi nhánh trên toàn tỉnh, tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.